đừng ngạ quỷ là do tâm tham. Bạn nên chú ý, không chỉ là tham thế gian pháp, học Phật pháp mà tham Phật pháp vẫn bị đọa vào đừng ngạ quỷ. Đừng ngạ quỷ là tâm tham, không phải nói là bạn thay đổi đối tượng tham là không có gì. Nếu như tâm tham nặng thì cả thảy phải đi vào đường ngạ quỷ. Nhưng mà chỉ tham Phật pháp thì đi vào đường ngạ quỷ vẫn có một chút phước báo. Đây là sự thật. Tâm tham biến thành ngạ quỷ. Đối tượng bạn tham là thiện pháp thì trong đường ngạ quỷ là quỷ thiện, có chút ít phước báo. Bạn tham ác, ác pháp, vậy thì bạn vào đường ngạ quỷ là quỷ đói, rất là khổ sở. Đạo lý là như vậy. Cho nên không thể tham Phật pháp. Phật pháp là gì? Cho chúng ta đoạn tham sân si. Có đạo lý nào trong Phật pháp làm cho khởi tham sân si đâu? Điều này sai rồi, sai lầm quá trầm trọng. Tôi học Phật nhiều năm như vậy, Đã gặp qua một số pháp sư tham ái Phật pháp. Tham cái gì? Tham tượng Phật. Chuyên môn ưa thích sưu tập tượng Phật cổ. Cái tượng Phật này là vào đời Tống, vào đời Đường, vào đời Hán. Đồ cổ rực rỡ đủ loại. Cái niệm Phật đường nhỏ của chính mình bình thường thì khóa cửa lại, không cho người vào bên trong. Gặp tôi thì rất lễ độ, mở mấy cái ổ khóa dắt tôi đi xem mấy tượng Phật này. Tượng Phật rất là nhiều, làm bằng nhựa dẻo, làm bằng gỗ, cũng có tượng làm bằng kim loại. Nhưng nhiều nhất là tượng làm bằng gỗ. Điều này không tốt, bởi vì hàng ngày đều nghĩ đến những vật này. Sau khi họ chết đi sẽ tái sanh vào đâu? Họ không thể rời bỏ được những vật này. Vì là tôi phát hiện ra được, ở trong tượng Phật bằng gỗ này, chuột đến làm ổ ở trong đó. Cho nên ở trong Phật đường đó có chuột, có gián, có kiến. Tôi liền biết được, sau khi họ chết đi thì nhất định sẽ đi đến chỗ này. Vì sao vậy? Họ không nỡ rời xa tượng Phật, không rời bỏ được những món đồ của họ. Bản thân họ không giác ngộ. Nếu họ muốn học Phật được thành tựu thì những vật này cả thảy đều phải bỏ đi thì họ mới thành tựu được, vậy mới giải thoát được chứ. Người ưa thích học giáo, ham thích kinh sách. Kinh sách phải đi tìm bản cổ, bản điêu khắc bằng gỗ. Ưa thích sưu tập những vật này, thời gian cất giữ những vật này quá lâu sẽ sinh ra sâu mọt. Pháp sư sau khi chết rồi đều tái sanh thành sâu mọt. Từng chút một, chúng ta không thể không để ý. Chúng cùng với chúng ta quan hệ rất mật thiết. Cho nên hai câu nói ở trong Kinh Kim Cang thường phải dán trước mặt: pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Những vật này chúng ta có thể sử dụng, sử dụng nó trọn vẹn, nhưng không thể chiếm hữu, không thể khống chế. Nếu có ý nghĩ muốn khống chế, ý nghĩ chiếm hữu, vậy là không còn cách nào để đảm bảo cho bạn không đọa vào ác đạo. Cho nên đích thực là từ tâm tưởng sanh, chẳng có sai chút nào. Đây chính là tất cả pháp xác thực là vô thường. Chúng ta nên biết cái chân tướng sự thật, biết được cái chân tướng sự thật thì gọi là nhìn thấu.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.